Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Đọc báo cùng bạn. Đọc báo cùng bạn.
10 phút đọc báo cùng bạn xin mến chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng Như Anh và Việt Nam điểm qua các sự kiện nổi bật được đăng tải trên các báo điện tử sáng nay. Theo báo tin tức của Thông tấn xã Việt Nam, tối ngày hôm qua, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam chính thức khai mạc chương trình Lễ hội Trung thu năm 2022 với chủ đề Bánh Trung thu và Trái cây ba miền.
Lễ hội diễn ra từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 9, tức là từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 8 âm lịch, tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam Hà Nội. Chương trình là sân chơi lành mạnh, hấp dẫn cho các em thiếu nhi, là hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, cộng đồng, xây dựng môi trường thân thiện. Thiếu nhi đến tham gia lễ hội Trung thu 2022 cũng có cơ hội trải nghiệm thực tế khi tự làm các sản phẩm trung thu truyền thống như lồng đèn, giấy mặt nạ từ giấy bồi, nặng tò he xuân la, làm phỏng đất làng hồ, sáng tạo từ lá dừa, làm bút tre, làm các loại bánh truyền thống, vân vân.
Lễ hội năm nay hội tụ hàng trăm đặc sản của cả ba miền và các loại bánh dân gian với nguồn nguyên liệu sạch từ làng bột Sa Đéc của Đồng Tháp, cùng nhiều loại trái cây ba miền, các sản phẩm ô cớp, sản phẩm chế biến từ trái cây phong phú đa dạng, các gian hàng bánh trung thu. Ban tổ chức còn sắp đặt những chiếc thuyền lớn trưng bày các loại trái cây của ba miền kết hợp với đèn lồng nhiều kích cỡ, tạo nên một không gian huyền ảo, lung linh sắc màu. Tin được báo Nhân dân điện tử đăng tải vào tối ngày hôm qua 7 tháng 9, thì hãng hàng không quốc gia Việt Nam Vietnam Airlines đã vinh dự đón nhận hai giải thưởng lớn của World Travel Awards năm nay, đó là thương hiệu hàng không hàng đầu châu Á và hãng hàng không hàng đầu châu Á về hạng ghế phổ thông.
World Travel Award là giải thưởng uy tín thế giới nhằm vinh danh các nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất trong ngành du lịch và lữ hành. Các hạng mục được đánh giá bình chọn bởi những chuyên gia, hành khách và cộng đồng từ nhiều quốc gia trên thế giới. Năm nay, Vietnam Airlines được cộng đồng trong nước và quốc tế bình chọn đánh giá cao về hình ảnh thương hiệu và chất lượng dịch vụ hạng phổ thông.
Bên cạnh chất lượng dịch vụ thì thương hiệu Vietnam Airlines còn được đánh giá cao nhờ tích cực tham gia các hoạt động vì lợi ích cộng đồng như vận chuyển các lực lượng chống dịch COVID-19 ở cả trong nước và quốc tế, tiên phong giảm tải tiêu thụ nhiên liệu, hạn chế tác động tới môi trường. Thưa quý thính giả, vào lúc 0 giờ ngày hôm nay theo giờ Việt Nam thì sự kiện Far Out của Apple đã diễn ra. Những thiết bị được ra mắt gồm Apple Watch Series 8, Apple Watch SE 2022, Apple Watch Ultra, AirPods Pro thế hệ 2 cùng với iPhone 14 và iPhone 14 Pro. Và thông thường thì sau thời điểm ra mắt thường mất khoảng 1 tháng thì những chiếc iPhone chính hãng mới được phân phối tại Việt Nam.
Mỗi thiết bị sở hữu những nâng cấp khác nhau, nổi bật nhất là Apple Watch Ultra với thiết kế bền bỉ cho người dùng tập luyện chuyên nghiệp, cùng bộ đôi iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max với giải quyết mới, camera và hiệu năng được nâng cấp mạnh.
Cập nhật từ báo Sài Gòn Giải Phóng Online, ngày hôm qua Bộ Y tế đã ban hành hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng.
Theo đó, Bộ Y tế khẳng định việc sử dụng khẩu trang tại nơi công cộng là một biện pháp dự phòng cá nhân, góp phần làm giảm sự lây lan của dịch COVID-19 trong cộng đồng, bảo vệ sức khỏe người dân, nhất là đối với đối tượng nguy cơ cao như người có bệnh nền, người cao tuổi, người suy giảm miễn dịch, người béo phì.
Bộ Y tế quy định các trường hợp bắt buộc phải sử dụng khẩu trang áp dụng chung với người có biểu hiện bệnh viêm đường hô hấp cấp, người mắc hoặc là nghi ngờ mắc COVID-19. Tất cả các đối tượng trừ trẻ em dưới 5 tuổi khi đến nơi công cộng thuộc khu vực đã được công bố cấp độ dịch ở mức độ 3 hoặc là mức độ 4. Bắt đầu năm học này thì học sinh trung học phổ thông bước vào chương trình giáo dục phổ thông mới, trong đó có hướng nghiệp. Tuy nhiên, làm thế nào để hướng nghiệp đúng cho học sinh khi mà nhiều giáo viên vẫn chưa nắm chắc được nội dung của môn học mới mẻ này? Báo điện tử VTV đăng tải nội dung này.
Nhiều thầy cô giáo tìm tòi đọc sách, thậm chí đi học hoặc tìm kiếm những chuyên gia tư vấn về hướng nghiệp và khởi nghiệp để học hỏi, mong tìm giải pháp giúp học sinh và phụ huynh lựa chọn nghề nghiệp. Còn phụ huynh thì bối rối khi giúp con lựa chọn môn học. Nhiều học sinh lớp 10 đắn đo. Một số trường đã có kế hoạch đưa hướng nghiệp khởi nghiệp trở thành môn học hàng tuần cho học sinh. Trong đó, giáo viên học tập có tư duy khởi nghiệp để tư vấn hướng nghiệp giúp cho học trò lựa chọn nghề nghiệp cho tương lai.
Còn trên báo điện tử VOV, Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá công tác tư vấn tâm lý học đường tại nhiều cơ sở giáo dục thực hiện còn lúng túng, chưa đúng quy trình, chưa bảo đảm đúng yêu cầu. Nhiều học sinh phổ thông đã gặp các vấn đề tâm lý như là căng thẳng, rối loạn lo âu, rối loạn hành vi và trầm cảm.
Thời gian qua, phòng tư vấn tâm lý học đường đã được thành lập tại nhiều trường học. Nhờ vậy, nhận thức của lãnh đạo cán bộ giáo viên trong các nhà trường về công tác tư vấn tâm lý cho học sinh ngày càng được nâng cao. Đội ngũ giáo viên được tập huấn bồi dưỡng về tư vấn tâm lý cho học sinh trong các nhà trường.
Những kết quả bước đầu này đã góp phần phòng ngừa, hỗ trợ cũng như can thiệp đối với học sinh đang hoặc có nguy cơ gặp phải khó khăn về tâm lý trong học tập và cuộc sống, có hướng giải quyết phù hợp, giảm thiểu tác động tiêu cực có thể xảy ra. Qua kiểm tra 14 cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh thì lực lượng chức năng của tỉnh Hậu Giang đã ghi nhận có 6 cửa hàng hết xăng dầu hoặc hết xăng còn dầu. Báo Pháp Luật Online thông tin cùng bạn đọc.
Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, đồng thời đề nghị các cửa hàng cam kết sớm nhập hàng và bán trở lại. Cục Quản lý Thị trường tỉnh Hậu Giang cũng đã tăng cường công tác quản lý, giám sát 24/24 đối với các đại lý cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn. Đồng thời lãnh đạo các sở ngành liên quan và lãnh đạo các địa phương tiến hành kiểm tra, thanh tra các cửa hàng kinh doanh xăng dầu, xử lý nghiêm nếu xảy ra tình trạng đầu cơ găm hàng.
Những ngày qua, trên mạng xã hội đã chia sẻ hình ảnh xe bíp màu cam của công ty cổ phần xe khách Phương Trang đang chuẩn bị các bước để chạy tuyến 109 tại sân bay Tân Sơn Nhất trong thời gian tới. Báo Pháp Luật Online cho hay.
Tuyến xe bíp 109 có lộ trình bến xe bíp Sài Gòn, sân bay Tân Sơn Nhất và đây là tuyến xe bíp không trợ giá. Tuyến xe bíp đi vào hoạt động nhằm tạo điều kiện cho người dân dễ dàng di chuyển trong việc sử dụng phương tiện công cộng. Công ty cổ phần xe khách Phương Trang Futa Spotlight cho biết đơn vị đã sẵn sàng phương tiện để chạy vào ngày 15 tháng 9.
Tại thành phố Biên Hòa của tỉnh Đồng Nai thì sau nhiều trận mưa lớn, lượng nước mưa tại chỗ và các khu vực khác đổ về đã khiến cho nhiều nơi ngập nặng. Tin trên báo Sài Gòn Giải Phóng Online.
Mưa lớn làm nhiều nơi ngập nặng, hiện không có thiệt hại về người và chưa có thống kê thiệt hại tài sản. Trong suốt thời gian mưa lớn, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Cứu hộ Cứu nạn địa phương đã huy động lực lượng quân sự, công an, bảo vệ dân phố, các ban ngành đoàn thể gác tại các điểm cầu sông suối, hướng dẫn và hỗ trợ người dân qua lại.
Thưa quý thính giả, theo thông tin từ cơ quan công an, cho đến thời điểm 21 giờ ngày hôm qua 7 tháng 9, một ngày sau khi xảy ra vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại quán karaoke An Phú ở thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, thì công tác tìm kiếm người mắc kẹt trong quán karaoke An Phú đã kết thúc. Báo Sài Gòn Giải Phóng Online thông tin.
Lực lượng cứu nạn cứu hộ đã rút quân khỏi hiện trường, có tất cả 33 người đã bị thiệt mạng trong vụ cháy, trong đó có 32 người chết phía trong quán karaoke, còn một người lại bị thiệt mạng do nhảy từ lầu cao xuống đất. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, dù có mưa lớn kéo dài nhưng vẫn gây ra hậu quả kinh hoàng do quán karaoke không có lối thoát hiểm. Nguyên nhân trực tiếp gây cháy ban đầu được nhận định có thể do chập điện.
Và 9 giờ sáng ngày hôm nay thì Ban Tuyên giáo tỉnh ủy sẽ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông của tỉnh Bình Dương cùng các ban ngành liên quan tổ chức họp báo thông tin về vụ việc. Còn trên báo điện tử VTV cho biết, chiều ngày hôm qua khi nhận được tin vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương gây nhiều thiệt hại về người, thì Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân.
Chủ tịch nước cũng đề nghị chính phủ chỉ đạo Bộ Công an, các bộ ngành liên quan của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất tinh thần gia đình người bị nạn, tập trung khắc phục hậu quả.
Đến đây, chuyên mục Đọc báo cùng bạn xin được phép khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.